Chương 135. Giết hại Nhiên ngay lập tức, tám vị thanh chú cũng cảm thấy có gì không đúng. Luồng khí thế này dù rất giống với giới chủ đại nhân, nhưng lại có sự khác biệt rất lớn. Cảm giác giống nhau, là vì luồng khí thế này cường đại ở cùng một cấp bậc với giới chủ, đều là loại vượt trội hơn Cửu Văn Chí Tôn, và tám vị thanh chủ cũng rất nhanh nhìn thấy sau khi thanh thần khí cấp bảo kiếm tan nát, những mảnh kiếm đã hình thành một bóng người mờ ảo. Bóng người này họ không quen biết, nhưng họ cũng yên tâm vì luồng khí thế này rõ ràng là do bóng người này phát ra. Nói cách khác, đây là một bóng hình có thực lực của giới chủ đại nhân. Nếu thật sự là giới chủ đại nhân đến, những vị thành chủ kia chắc chắn sẽ không do dự mà quay đầu chạy, vì thực lực của giới chủ đại nhân trong thế giới hoàng tuyền đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng mỗi vị thành chủ. Sự cường đại đó là một loại không thể chống lại được, giống như một người có thực lực một văn khi đối mặt với Cửu Văn Chí Tôn. Nhưng bóng hình trước mắt, dù có thực lực giống giới chủ đại nhân, nhưng dù sao cũng chỉ là bóng hình. Điều quan trọng nhất là, bóng người này không có trấn giới thiên bi, vì không biết, nên không sợ, vì không sợ, nên tám vị thanh chủ đã cùng nhau tiến lên tám người. Lúc này trong lòng chỉ có một ý nghĩ, đó là giải quyết xong bóng hình trước mắt, sau đó giết Yêu Hoàng Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất, cuối cùng tìm ra khối trấn giới thiên bi. Còn Yêu Hoàng Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất thì càng phải liều mạng. Hai người hiểu rõ, bóng hình này dù có khí thế siêu việt Cửu Văn Chí Tôn, nhưng nếu muốn chống lại tám vị Cửu Văn Chí Tôn, chắc chắn không thể kéo dài được lâu. Vì thế hai người dù chết cũng phải ngăn cản tám người kia. Chỉ cần không để cho tám vị thành chủ can thiệp vào, sau đó cho Tôn Ngộ Không và Tê Chiếu một chút thời gian, có lẽ yêu tộc sẽ không nhất định thất bại. Tôn Ngộ Không đã nhìn thấy tất cả mọi chuyện này, trong lòng hắn cực kỳ kinh ngạc, nhưng lại không ảnh hưởng đến tốc độ của hắn. Ngược lại, vì bóng hình này xuất hiện, hắn bỗng nhiên cảm thấy một luồng lực lượng dường như không bao giờ cạn kiệt trong thể nội. Luồng lực lượng này khiến cho tốc độ của Tôn Ngộ Không lại tăng gấp đôi. Vì Tôn Ngộ không tăng tốc độ, thậm chí có người thoát khỏi sự trấn áp của hắn, nhưng hắn lại nhanh chóng quay lại, một chưởng đập vào khiến người đó lại bị trấn áp, chờ đợi Tê Chiếu thu hoạch. Bởi vì tăng tốc độ, Tôn Ngộ Không mỗi giây có thể trấn áp được gần 3.000 người. Tốc độ này đã vượt qua cả những Cửu Văn Chí Tôn cường giả. Sau đó, do tốc độ quá nhanh, thân hình của Tôn Ngộ Không đã biến mất khỏi tầm mắt mọi người. 100 vạn người chỉ bị chia cắt ra, không có cơ hội phản kháng hay phòng thủ. Tê Chiếu do có chiếc không giáp, nên cho đến giờ vẫn chưa có ai phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Còn Tôn Ngộ Không là do tốc độ nhanh đến nỗi mọi người không thể nhìn thấy. 100 vạn đại quân chỉ có thể nhìn chằm chằm vào quân đội bạn hoặc tộc nhân liên tục ngã xuống, nhưng lại không thấy bóng dáng của kẻ thù, sợ hãi. Khi đối mặt với tình cảnh này, mọi người trong lòng chỉ có một cảm giác, đó là sợ hãi. Nếu kẻ thù là loại có thể nhìn thấy và sợ được, dù có thực lực mạnh hơn, mọi người cũng tin rằng có thể dùng biển người để đánh bại, dù là Cửu Văn Chí Tôn cường giả cũng không thể chống lại được 1.000.000 binh sĩ. Nhưng bây giờ lại khác, ban đầu còn có thể thấy là Tôn Ngộ Không đang tấn công, nhưng sau đó lại không thấy kẻ thù, nhưng không nhìn thấy lại chứng tỏ kẻ thù vẫn tồn tại, và lại dùng một phương pháp kỳ quái để sát hại hàng loạt người nhà. Mỗi lần hít thở, đều có hàng vạn người bị đầu lâu bị bật tung và chết trong nháy mắt. 100 vạn người chỉ bị tàn sát. Trận chiến này phải chiến như thế nào mới có thể chiến như thế? Đây rốt cuộc là quái vật gì có thực lực như vậy? Chỉ sợ chỉ có thành chủ mới có thể ngăn cản. Sau đó, mọi người đều mong chờ nhìn vào tám vị thành chủ ở giữa không trung. Trong tim mọi người chỉ còn lại một suy nghĩ cuối cùng. Thành chủ mau xuống đi, kẻ thù quá kinh khủng. Nhưng họ nhìn thấy, không phải là tám vị thành chủ đã đánh bại hai vị Cửu Văn Chí Tôn của yêu tộc, mà là tám vị thành chủ đang cùng một bóng hình hư ảo chiến đấu quên cả trời đất. Thành chủ rốt cuộc đang làm gì? Tại sao không nhanh chút giải quyết xong kẻ thù rồi tới cứu chúng ta? Chẳng lẽ thành chủ muốn bỏ rơi chúng ta sao? Ban đầu họ còn có lòng tin chiến thắng, dần dần biến thành kinh ngạc, chấn kinh. Càng về sau Tôn Ngộ Không biến mất thì sợ hãi, hoảng loạn khi nhận ra bên người tộc nhân càng ngày càng ít. Sợ hãi biến thành khủng hoảng. Bây giờ, khi thấy thành chủ như thế bỏ mặc mình, khủng hoảng thì biến thành tuyệt vọng. Sau đó, mang theo tuyệt vọng, bị Tê Chiếu đập vỡ đầu lâu. Đồng thời loại khủng hoảng này và tuyệt vọng đang nhanh chóng lan tràn. Sớm đã có quân đội bắt đầu kết thành các loại trận pháp phòng ngự, nhưng đều vô ích, bất kể phương pháp nào, đều không có hiệu quả. Bất cứ trận pháp nào chỉ cần bị cái bóng người vô hình chạm vào, thì sẽ lập tức tan rã rồi bị trấn áp, rồi lại bị giết chết một cách bí ẩn. quỷ, đây chắc chắn là có quỷ. Những yêu tộc trên chiến yêu thành đã sớm nhìn trợn mắt hốc mồm, họ chưa bao giờ gặp qua loại cảnh tượng quỷ dị này, dù là khi còn sống ở thế giới cũ hay sau khi chết đến thế giới này. Hai người chỉ với hai lục văn cảnh giới nhân lại dám đối đầu với 1 triệu đại quân, và hiện tại còn đang dùng tốc độ kinh người để giết chóc. 1 triệu a, đó là một con số khổng lồ, nếu xếp thành một hàng dài sẽ không thể nhìn thấy được đuôi. Ngay cả khi 100 vạn người đứng yên để yêu tộc 7 vạn người chém giết, có lẽ cũng sẽ khiến họ kiệt sức gần chết. Nhưng tất cả những điều này, dù không thể tin được, lại thật sự xảy ra trước mắt họ. Họ nhìn thấy dị tộc liên quân ngã xuống không ngừng, trong lòng họ sinh ra một loại tín ngưỡng cuồng nhiệt. Loại tín ngưỡng này cũng nhanh chóng lan truyền. Khi đạt đến một mức nào đó, bỗng nhiên có một người hét to: Tề Thiên Đại Thánh, Tề Thiên Đại Thánh. Theo tiếng hô của người này, rất nhanh, tất cả mọi người đều hò theo câu này với nhiệt huyết sôi trào, tiếng họ in tai nhức óc. Đế Tuấn dĩ nhiên nghe được, nhìn thấy yêu tộc chiến sĩ trong mắt kia chiến ý thiêu đốt và kiêu ngạo. Đế Tuấn đang chiến đấu trống không hướng về phía dưới 7 vạn yêu tộc hô: Yêu tộc 7 vạn Nhi Lan, các ngươi muốn làm gì? Chiến 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 chiến. Tiếng họ nhất trí, rung chuyển vân tiêu: Các ngươi chỉ có 7 vạn người, đối phương có 1 triệu, còn muốn chiến sao? Chiến chiến chiến. Vậy thì tốt. Toàn thể yêu tộc nghe lệnh, ra khỏi thành giết sạch 100 vạn địch quân. Đế Tuấn ra lệnh một tiếng, yêu tộc 7 vạn chiến sĩ bỗng nhiên hét lớn như chấn thiên, cảm giác như họ không phải 7 vạn người mà là 700 vạn. Cửa nam rầm rập rơi xuống, toàn bộ yêu tộc cơ trần phần trên cơ thể, hai mắt đỏ ngầu, trực tiếp dẫm lên vách núi và chạy về phía dưới. Rõ ràng chỉ có 7 vạn người, nhưng lại dám điên cuồng tấn công vào gấp 10 lần số địch của mình. Ngươi có 100 vạn đại quân thì sao? Ta 7 vạn nhiệt huyết Nhi Lan cũng dám chiến đấu. 8 tộc liên quân quản đã bị Tôn Ngộ Không dọa sợ bất hồn. Nhìn thấy yêu tộc cuồng xông xuống, lại bắt đầu lui lùi, 7 vạn người tấn công, 900 vạn người chạy trốn. Tuy nhiên, khi họ muốn lui về phía sau, họ phát hiện đằng sau căn bản không có đường. 1 triệu người thực sự quá nhiều. Và tại thời điểm không có một người chỉ huy nào hiệu quả phát ra mệnh lệnh, tất cả mọi người căn bản không thể hiểu rõ tình hình. Người phía trước bị Tôn Ngộ Không giết sợ mất mật, và thêm vào việc thấy thành chủ không quan tâm đến họ, họ bắt đầu rút lui. Tuy nhiên phía sau đại quân lại không phát giác gì, chỉ cảm thấy phía trước có chút rối loạn, nhưng không có thành chủ phát ra mệnh lệnh, và không ai có thể bay lên. Vì vậy họ căn bản không biết phía trước đang xảy ra chuyện gì. Sau đó trước mặt dị tộc liên quân, đầu tiên là bị Tôn Ngộ Không đánh vỡ trận hình, sau đó lại bị 7 vạn người xông lên, ngay lập tức quân lính tan rã. Lúc này Tôn Ngộ Không điên cuồng bỗng nhiên vung tay, một khối lệnh bài màu đen cỡ bàn tay bỗng nhiên bay về phía giữa không trung Đế Tuấn.